Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2013, tựa đề Pháp Thoại Thiền sáng nay là Phép là chân thật. Băng Cây là một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật. Thì một hôm ông ta giảng thiền ở trong một cái ngôi chùa. Thế rồi có một cái vị thính giả tên là Sinh Sư. Vị này theo cái phái Tịnh Độ Tông, tin rằng cái việc cứu độ là ngang qua cái niềm danh hiệu Phật A-di-đà. Và vị này ganh tị với cái vị thiền sư Băng Cây, tại vì thiền sư này có rất nhiều là thính giả. Thế rồi vị Sinh Sư này tìm cách là gây chuyện. Và hôm đó trong khi đang giảng pháp nửa chừng, thì cái vị Sinh Sư này đã đứng dậy và làm ồn. Thế rồi thiền sư Băng Cây mới nhìn về phía đó tìm hiểu lý do. Tức thì vị Sinh Sư này đứng dậy hanh hoang, tuyên bố rằng cái vị sáng lập ra giáo phái của chúng tôi có những cái quyền năng đặc biệt. Ngài có thể đứng phía bên này bờ sông cầm một cái viết, và đứng bên kia bờ sông là đệ tử của Ngài cầm một cái tờ giấy trắng. Và người sáng lập giáo phái chúng tôi có thể viết cái danh hiệu Phật A-di-đà ngang qua không khí. Ông có thể làm được cái phép mầu nhiệm này không? Thế rồi Băng Cây mới ôn tồn nói: cái phép là chân thật của thầy ông, có lẽ đây là một cái con cáo già quỷ quyệt. Còn cái phép là của tôi là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Câu chuyện để ngang đó. Thì chúng ta thấy ở Nhật Bản, cùng là Phật giáo nhưng mà cũng có xuất hiện nhiều giáo phái, trong đó có giáo phái Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Sự xuất hiện của những giáo phái Phật giáo, đây là do cái sự hiểu biết và do cái tính lịch sử mà nó có cái sự phân chia thành những cái bộ phái khác nhau. Tuy nhiên nếu như nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy những cái giáo phái khác nhau trong Phật giáo, tuy rằng nó có khác biệt về hình thức tu tập, nhưng nếu như tu tập đúng đắn của từng giáo phái thì chúng ta sẽ thấy nó gặp nhau. Gặp nhau ở cái mục tiêu giải thoát con người khỏi cái khổ đau trên cái cuộc đời này, giải thoát ngay trong cái cuộc sống hiện tại này. Ví như là chúng ta dùng thuốc, người bệnh cảm, người đau bụng, người bị tim, người bị tê thóc, vân vân. Thì bệnh nhân tùy cái hoàn cảnh của mình, bệnh tật của mình như thế nào mà chúng ta sẽ có những cái loại thuốc tương ứng. Và cuối cùng khi dùng thuốc đúng thì ai cũng lành mình cả. Những cái loại thuốc tuy rằng nó khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng là giúp con người mình lành bệnh, hay là trong sự tu tập của những giáo phái khác nhau của đạo Phật. Tuy rằng khác nhau nhưng mục tiêu là vẫn đưa đến cùng giống nhau, là sự giải thoát khỏi phiền não khổ đau ngay trên cái cuộc đời này, khi mà mình đang còn sống, chứ không phải đợi khi nhắm mắt. Cái quan trọng là cái người tu tập giáo phái đó có đúng hay là không. Thì ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng hai nhân vật, một nhân vật tên là Băng Cây và một nhân vật tên là Sinh Sư. Thì Sinh Sư đi theo phái Tịnh Độ Tông với danh hiệu niệm Phật, nghĩ rằng nếu như mà mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì sẽ được ngài A Di Đà cứu, còn cứu độ mình vãng sinh về thế giới phương Tây của ngài, hay là thế giới cực lạc, hay là sự giải thoát. Đây là một cái niềm tin dựa trên cái sự quyền năng từ bên ngoài, hay còn gọi là tha lực, hay là sự cứu độ, cứu rỗi từ một cái năng lực từ bên ngoài. Năng lực từ bên ngoài đó ở trong này chính là Phật A Di Đà. Hiện nay cái phong trào niệm Phật đang lan tràn ở Việt Nam. Và chúng ta khi tu cái pháp môn này, chúng ta phải cẩn thận. Ở đây là quan trọng là cái người hành giả, là cái người tu, là phải tu cho đúng. Vì trong cái bài kinh A-di-đà thường các Phật tử tùng vào mỗi buổi tối, hay trong những cái trường hợp đặc biệt như là đám ma vân vân, thì trong cái bài kinh này nó có một cái đoạn rất là quan trọng. Đó là cái đoạn nói rằng: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật chấp tỳ danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhì nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dự chư thánh chúng hiền tài kỳ tiền, thì nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Đây là cái bài kinh, đây là cái đoạn mà chữ Hán, nó có nghĩa là: Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tịnh nữ nào nghe cái tên của ta là A Di Đà Phật, mà nếu như niệm cái danh hiệu này đến một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì cái người đó sau khi chết sẽ được ta và đại chúng của ta, là các Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp vân vân, sẽ đến tiếp dẫn cái phương linh đó về cảnh giới phương Tây. Nghĩa là như vậy. Nếu như phân tích trong cái đoạn này, chúng ta sẽ thấy nó có hai phần. Phần đầu là từ Xá Lợi Phất cho đến nhất tâm bất loạn, thì đây là cái nửa phần đầu, chúng ta có thể xem đó như là cái nhân. Và nửa phần sau còn lại, đó là cái quả. Nhân là cái gì? Nhân là niệm Phật đến cái độ nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như thế nào đó mà cái tâm của chúng ta không có phiền não, không có dao động, bất tỉnh. Đó, niệm Phật đến cái độ như vậy, cái tâm của ta ngay trong hiện tại là phải thanh tịnh, bất động. Thì cái người đó sau khi chết mới được Đức Phật A Di Đà tiếp trước về cảnh giới của con của Ngài. Đó là cái cột. Đây là một cái đoạn kinh A Di Đà rất là quan trọng, nói lên cái luật nhân quả trong Phật giáo, cũng như nói cái nhân quả trong luật tự nhiên. Trong này Đức Phật A Di Đà nói rất rõ là cái nhân là phải nhất tâm bất loạn thì lúc đó mới có cái quả. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không để ý, chúng ta chỉ niệm cái quả, niệm Phật để mong cầu cái quả là về cảnh giới của Ngài, mà trong khi đó chúng ta không để ý cái nhân, à, chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta vẫn còn dao động, vẫn còn phiền não, à, thì chắc chắn rằng cái quả khó mà đến. Thì ngay trong kinh A Di Đà, cái đoạn này, à, nếu như những ai tu tập tịnh độ niệm Phật thì chúng ta phải lưu ý là trong cái đoạn này đúng như luật nhân quả của đạo Phật nói chung là phải tập cho mình một cái tâm ngay hiện tại là thanh tịnh, bất động, không có phiền não, không có vọng tưởng, vọng niệm, rất là quan trọng. Và điều thứ hai ở trong này là có đề cập đến cái phép lạ. À, phép lạ ở đây là cái vị sinh sư này nói rằng thầy của ông vừa sáng lập ra giáo phái ở tại Nhật Bản đó có thể dùng tay viết qua không khí cách một con sông những cái dòng chữ. Thì đây là chúng ta không biết hư thực như thế nào, nhưng mà xem đó như là những cái loài thần, là thần thông. Thì cái thần thông ở trong Phật giáo, Đức Phật cách đây hơn 2500 năm có đề cập là có 6 cái loài thần thông vào thời kỳ Đức Phật. Thứ nhất là thần túc thông, là con người với sự tu tập đúng đắn mình có thể bay liệm như chim ở giữa không gian. Thứ hai là thiên nhị thông, với sự tu tập đúng đắn con người có thể nghe được cái tiếng ở gần cũng như là ở xa của loài người hay của loài và loài vật, và thậm chí có thể nghe được những cái âm thanh của những cái hương linh, cảnh giới của người trong của người chết. Rồi có cái là tha tâm thông, là có thể biết tâm của người khác, người khác suy nghĩ như thế nào thì mình có thể biết được tâm của là cái người đó. Thần thông thứ tư là túc mạng thông, là mình có thể nhớ lại cái tiền kiếp của còn của mình như là như thế nào. À, thì cái thuật luyện tâm như vậy ở Miến Điện người ta có chỗ vẫn còn là áp dụng. Rồi túc mạng thông là thấy được cái gì, thấy được những cái sự đổi thay kiếp này kiếp khác của người khác. Và cái thần thông thứ sáu là lầu tầng thông. Lầu tầng thông đây là lầu tất nhiên chỉ cho những cái phiền não, vọng tưởng, ưu phiền, vân vân. Lầu tầng thông đây là một cái khả năng tu tập mà có thể đoàn tầng, diệt tầng các cái lầu hoặc phiền não làm cho con người mình là khổ đau, hay là gieo nhân để cho kiếp sau là khổ đau. Thì trong sáu loại thần thông này, Đức Phật ca ngợi cái thần thông là thứ sáu, tất nhiên là lầu tầng thông. Còn năm cái loại thần thông kia, Đức Phật nói phải cảnh giác và không nên đặt trọng tâm nhiều vào năm cái thần thông trên, vì nó chưa phải là cái rốt ráo, chưa phải là cái rốt ráo, mà hãy nên tập trung vào cái thần thông là thứ sáu, tất nhiên là diệt tận cái phiền não còn khổ đau. Và Đức Phật có kể một cái câu chuyện để nói rằng cái thần thông là một cái gì đó nó có nhưng mà nó không có lâu bền, nó không phải là rốt ráo. Có một cái câu chuyện là có một cái vị A-la-hán đó có thần thông. Và vị A-la-hán này hằng ngày đến là cung vua để giảng pháp. Một hôm là vị này đi vào cung vua, nhưng mà được biết rằng nhà vua đã đi bắn, nhà vua đã đi săn và đã quên bảo cho ông ta biết. Thế rồi trong khi đợi nhà vua về thì vị A-la-hán này đã trổ thần thông bay ở trên là hoàng cung, nghĩ rằng ta tranh thủ thời gian để xem thử hoàng cung có cái gì làm. Thế rồi là khi bay ở trên hoàng cung và thấy khi nhìn xuống dưới thấy rất là đẹp, thấy là nhà cửa, cung điện, vườn hoa, vân vân, người đi làm. Thế rồi bỗng nhiên là vị A-la-hán thấy một cái hiện tượng là thấy có một người nữ là hoàng hậu là đang tắm. Thế rồi trong một phút chốc là vọng tưởng khởi lên, thì cái vị A-la-hán đó đã rơi xuống đất. Một cái câu chuyện này là tiêu biểu, còn nhiều câu chuyện khác nữa để nói lên cái thần thông mà phàm phu hay là phần đông con người thường hay bị mê hoặc. Thì những cái loại thần thông đó nó không lâu bền, và nó không phải là cái chân lý đối với Phật giáo, mà cái chân lý đối với Phật giáo đó chính là làm sao đó mọi người chúng ta phải diệt tận những cái phiền não khổ đau, tất nhiên những cái tâm vọng tưởng vọng niệm đó. Đây là mới là cái quan trọng của sự là tu tập. Rồi trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy nhân vật là băng cây, thiền sư, vì này nói đến gì, phép lạ của ông ta là gì? Phép lạ của ông ta đó là đói thì ăn, khát thì uống. Đói thì ăn, khát thì uống, đây là một cái sinh hoạt thường nhật của con người. Nhưng mà trong cái sinh hoạt thường nhật hay là cái sự tu tập của thiền là nó đặc biệt, rất thực tế và đúng với lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy là hãy chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là sao? Nghĩa là trong khi một cái vị tỳ kheo chân trái bước tới thì tâm rõ biết chân trái bước tới, chân phải bước tới thì tâm rõ biết chân phải bước tới. Khi vị đó cái gương mặt ngoảnh mặt qua trái thì tâm của vị đó biết ngoảnh mặt qua trái, vân vân và vân vân. Nghĩa là trong cái đời sống sinh hoạt thường nhật hàng ngày, một cái vị tỳ kheo trong khi hành vi cử chỉ của mình như thế nào thì tâm của mình phải an trụ ngay hiện tại khi đó. Và trong khi mà an trụ tâm với những cái hành vi cử chỉ ngay hiện tại, nếu trong tâm khởi lên những cái vọng tưởng vọng niệm, đó là những cái sự tham lam, đó là những cái sự buồn phiền, mà trong danh từ nhà Phật gọi là tham ưu, thì cái vị đó phải nhiếp phục liền. Vì vị khác phải nhiếp phục những cái tâm tham ưu ngay trong những cái hành vi cử chỉ còn của mình. Nhiếp phục nghĩa là không cho nó là khởi lên. Và suy rộng ra thì chúng ta có thể nói rằng trong khi đi đứng nằm ngồi, tâm của chúng ta phải hồ đi là không để hay là vượt qua tất cả những cái tham sân si, những cái buồn phiền lo lắng trong tâm còn của mình. Đó là Đức Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta hướng cái tâm vào cái hành vi cử chỉ còn của mình. Tỉnh giác là không mê mờ, Không nên mở đây có nghĩa là chúng ta không để cho cái tâm mình trong khi đi đứng nằm ngồi đó, tâm của mình lang thang chỗ này lang thang chỗ kia, để khởi lên cái tham, để khởi lên cái sân, để khởi lên là cái si. Đó là gọi sự tỉnh giác. Thì một cái vị thiền sư trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng ông ta nói phép là của ông ta là gì? Đó là đói thì ăn, khát thì uống. Cái sự tu tập của thiền nó rất là thực tế. Và trong khi ăn đó, ăn là chỉ biết ăn à, trong khi ăn đó tâm thanh bình, trong khi ăn đó tâm không có khởi lên tham sân si à, không có khởi lên cái sự tham ưu. Trong khi ăn đó tâm thanh bình, yên lặng tuyệt đối, nghĩa là không nói bằng miệng và cũng không nói bằng cái tâm, bằng các cái vọng tưởng, hoàn toàn thanh tịnh, ăn theo cái kiểu là như vậy. Và khi khác thì uống, làm cái nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Nhưng mà cái uống ở đây là gì? Uống ở đây cũng với một cái tâm là thanh tịnh, không có phiền não khổ ưu à, không có tham sân si là khởi lên. Tu thiền là như vậy, sống với cái cuộc đời bình thường của một con người như bao người khác, nhưng tâm của cái người đó hoàn toàn thanh tịnh. Và chính trong cái trạng thái ngay hiện tại thì gieo cái nhân thanh tịnh, và tức thời sẽ được cái quả thanh tịnh ngay hiện tại. Thiền là như vậy, kết quả nó sẽ đến với mình ngay hiện tại, không phải đợi sau khi chết. Và tu thiền mới thoáng nhìn thì có vẻ là nó không có vẻ gì tu hết, vì thế cũng sống giống như mọi người mà. Nhưng không, trong một cái vị hành thiền, tâm của người đó thanh tịnh, nhân quả đồng thời. Và đây cũng chính là cái đặc điểm của kinh Pháp Hoa, một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật Giáo. Trong đó nêu lên cái biểu tượng hoa sen. Hoa sen là, đây là biểu tượng của nhân quả đồng thời. Hạt sen và quả sen nằm đồng thời trên một cái bông hoa à, có hoa nhà là nhân, và cái hạt sen bên trong là quả. Một cái biểu tượng rất là hay, nói lên cái tính nhân quả đồng thời của Phật giáo. Khi một cái vị hành giả tu tập đạt đến cái mục tiêu là giải thoát. Ngang qua cái câu chuyện ngắn này, chúng ta sẽ thấy rằng các giáo phái của Phật giáo, các kinh điển, các cái phương pháp hành trì có vẻ như là khác nhau à, nhưng mà qua một cái phân tích ngắn này, chúng ta sẽ thấy rằng tịnh độ, thiền và kinh Pháp Hoa đã có sự gặp gỡ. Đó là nhân quả đồng thời, một cái mục tiêu, một cái nhân tu tập đúng đắn sẽ được đạt được một kết quả thanh tịnh an lạc ngay hiện tại, hay là ngay cái cuộc đời này. Thì đây là cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, nói lên một cái sự tu tập, một cái sự tu tập của một cái tông phái, nhưng mà đó cũng là cái đích đến của nhiều cái lời dạy khác, của những cái bộ kinh hay là giáo phái khác của Phật giáo. Đây, tôi xin dừng lại ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.